This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì thưa quý vị, Hoàng Tính, Thanh Hùng xin được mời quý vị cùng chúng ta cùng bước vào chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường line. Anh Thanh Hùng, anh khỏe không anh?
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều và Thanh Hùng rất là khỏe. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết khí hậu rất là tốt, tuy hơi lạnh có chút xíu thôi, không đến nỗi lạnh lắm. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Mỹ Liên ạ.
Chào Hoàng Tính, chào Thanh Hùng.
Chị khỏe.
Xin chào tất cả các bạn khán giả nghe đài chương trình Bếp Sài Gòn.
Chị khỏe không
rất
chị?
Rất vui gặp lại. Chị khỏe, cảm ơn em.
Ôi vậy cũng mừng. Chị ơi, nhớ nha, nhớ tối ngày hôm nay nhớ đi hội chợ mùa thu của người Việt mình ở dưới Grand Berry nha chị.
Rồi,
dạ.
Đi để gặp mấy em đẹp trai của đài 1600.
Ba chàng, Ngữ Lâm, Phá Thu.
Dạ, Thanh Hùng là đẹp nhất đó. Đẹp lão, đẹp lão.
Yeah. Ai nói giống đẹp lão anh. Tính mà đẹp lão nè, có râu rồi, thấy là già mẹ nó rồi.
Có đâu.
Thưa quý vị, cũng được tiếp lời với tất cả anh chị em cũng như là Hồng Kông Marketplace thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng một lần nữa, phải không anh Thanh Hùng?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Yeah. Mời quý vị đến với thành phố Grand Prairie ở cái chợ Hồng Kông ở đây nhé. Thưa quý vị ha, Hồng Kông ở Grand Prairie tối ngày hôm nay ngày sau cùng cho cái hội chợ âm nhạc và ẩm thực nha thưa quý vị. 6 giờ chiều nay cho đến 11 giờ đến ăn uống. Trời ơi, đồ ăn tràn lan, đồ ăn thơm thức.
Vâng, hôm nay là đêm thứ ba rồi quý vị.
Đêm sau cùng đó,
đêm sau cùng
sẽ có những cái
rất nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn và nhiều ca sĩ nổi tiếng từ Cali về nữa, đúng không Hoàng Tính?
Quý vị mà không muốn ở trong mà nghe nhạc, quý vị ở ngoài cũng có một cái ban nhạc đường phố mé ngoài cũng sẽ ca chúng ta nghe luôn.
Cái chương trình ca nhạc đường phố hết sức là vui nhộn luôn.
Dạ vâng, chị ơi, chị nghe tụi em tả như chị thấy sao chị?
Nghe hấp dẫn quá, chắc chị phải đi.
Phải đi đi chị Mỹ Liên ơi, tại vì hôm đầu tiên là Thanh Hùng đi có một số khán thính giả họ quý vị đó cũng muốn hỏi thăm chị Mỹ Liên trong chương trình nấu ăn là ai sao không
đấy,
thấy xuất hiện đó.
Nói thế chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Rồi. Người ta hỏi nhiều lắm đó nha.
Dạ. Rất cảm ơn các bạn thính
quý vị.
Giả đã có nhà ý hỏi Liên.
Dạ vâng.
Nếu mà được gặp thính giả nghe đài thì Liên rất là vui.
Là
và
đi.
Rất là hân hạnh được tiếp chuyện.
Dạ. Quý vị nào mà có nhà ý muốn gặp chị Mỹ Liên tối nay ra chiều tối nay chị quý vị mình nhớ ra ngoài Asia Times Square ở trên Hồng Kông ở Grand Prairie nhé thưa quý vị ha. Quý vị sẽ gặp được tất cả các xứ ngôn viên của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là chúng ta thưởng thức những cái món ăn ngon nè, anh chị em chúng ta thưởng thức những món ăn ngon rồi ngồi ở trong để mình nghe những cái chương trình ca nhạc cũng rất là hấp dẫn, ca sĩ ca cũng rất là hay đó thưa chị.
Hôm nay trở về với chương trình của mình đi em. Hôm nay
rồi,
chị
thân lại.
Hôm nay chị sẽ share với lại tất cả các anh chị nghe đài một cái cách làm rất dễ, cách làm dễ nhất và thành công nhất của món chảo tôm.
Chảo tôm.
Chảo tôm. Chảo tôm. Dạ vâng.
Ủa sao người ta kêu là chảo tôm chị?
Chị không biết rõ lắm nhưng mà chị chỉ nhớ rằng là hồi khi chị còn ở Sài Gòn á, cái công thức làm chảo tôm này là của một cái chủ tiệm ăn mà chuyên bán chảo tôm ở quận 5 trên đường...
Đường gì?
Trên đường La Cai á. Trên đường mà bán nhiều sầu riêng đó. Cái
Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương gặp rạp Hà Quê hả chị?
Cái tiệm ăn Hoa Lý.
Tiệm ăn Hoa Lý.
Cái chị đó, cái chủ tiệm đó là làm theo một cái công thức này mà chị đã học được. Khi ở Việt Nam thì mình làm bằng tôm tươi. Khi chị qua Mỹ thì nhiều người nói tôm bên đây đông lạnh á, phải làm thêm này, thêm kia, thêm nọ. Chị làm những lần chị làm thêm này, thêm kia, thêm nọ, chị thấy nó không ngon. Sau này chị cứ lấy tôm, mặc dù là tôm đông lạnh có vỏ rồi chị làm. Đúng theo cái công thức của chị đã từng làm nhiều lần ở Việt Nam, rất ngon, nổi tiếng. Thì chị thấy nó quá ok, cho nên hôm nay chị muốn chia sẻ với lại tất cả các bạn cách làm dễ nhất, đơn giản nhất, đừng có nghĩ nó thành... Tại vì cái món này là một cái món ăn sang, nhưng mà nhiều người nghĩ là làm phải phức tạp lên vấn đề thì nó mới đúng là món sang. Nhưng mà đối với chị thấy là làm càng đơn giản thì càng thành công. Hoàng Tính với lại Thanh Hùng cũng dư sức có thể làm được món này.
Tụi em hy vọng.
Vợ lát mắt luôn.
Dạ, ô dạ dạ. Đẹp mắt thôi chứ lát mắt này không dám làm.
Đúng rồi, đó. Chính xác luôn đó hả?
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, mà cái món ăn này chị thấy là mình dễ làm hay khó làm chị?
Dễ làm.
Dễ làm lắm mà.
Mà nguyên liệu của mình cũng rất là đơn giản.
Quý vị
mình
tập trung.
Mình có thể ăn món này trong những cái buổi tiệc long trọng, mà những buổi tiệc gia đình, những ngày lễ giỗ rồi những hoặc là ăn ở trong gia đình mình thôi cũng rất là ngon, rất là dễ. Và cái cách làm mình có thể chuẩn bị trước để chị nói trong phần sau thì các em sẽ thấy là thí dụ mình có một cái tiệc, mình có thể 3-4 ngày một tuần lễ trước mình có thể chuẩn bị món chạo, rồi tới cái giờ mình đem cái chạo từ trong ngăn mát tủ lạnh ra, mình để vô cái chảo mình chiên và mình để vô cái lò nướng hoặc để vô air fryer mình nướng, mình chiên không dầu đó, thì cũng bằng cách nào thì món chạo của mình cũng rất là ngon.
Yeah.
Rất là đơn giản, tức là có thể làm trước. Yeah. Có những cái món mình không có thể làm trước thì mình sẽ rất là lưu bu trong những cái lúc mình có tiệc và cần làm nhiều món ăn. Yeah. Bây giờ mình đi chợ đi em.
Dạ, yeah, thôi mình đi Trường Nguyên nha chị. Em phải đi Trường Nguyên. Dạ, rồi. Mình mua gì chị?
Bây giờ á, chị share với lại các em á, chia sẻ với các em một cái công thức ít nhất cho một cái gia đình. Ví dụ như mình có ít người thì mình cần có một bao tôm. Tôm này đó mình cần là tôm có còn vỏ mà không có đầu, bởi vì cái món chảo tôm này á, nó rất là kiêng kỵ những cái gạch tôm. Có gạch tôm vô nó không có dai. Cho nên mình mua những cái loại tôm người ta không có đầu mà
không
còn
đầu.
Vỏ.
Yeah.
Ở trong không mấy cái ngăn tủ vỏ. Người ta bán á, thì dù mình có thể mua cái loại 31, 40 gì đó, cỡ đó đó, mình mua 100, một bao tôm. Thì ngoài cái bao tôm này mình có cần thêm có 100 gram mỡ thịt nạc xay mà có mỡ chút xíu, với lại 100 gram mỡ heo. Mỡ heo thì mình chọn cái mỡ mà giống như ở Việt Nam mình nó mỡ dày dày á, chứ cái mỡ bầy nhầy nó không có ngon. Mà ở Việt Nam mình có cái mỡ mà nó dày một tấc bằng hai lóng tay luôn, thì ở đây nó mỏng lắm, nó chừng bằng lóng tay thôi, thì mình cần 100 gram mỡ.
Yeah. Yeah, đúng
rồi, tức là mình có một bao tôm, 100 gram thịt xay có mỡ, hơi có mỡ chút, và 100 gram mỡ heo.
Yeah.
Một cái lòng trắng trứng gà và một lon mía. Thì xin các em lưu ý ha, mía Thái Lan họ bán trong lon đó, nó có hai cái size, một cái size nhỏ và thấp và một cái size cao. Thì mua cái size cao về đó, mình khi mình chẻ ra đó thì nó không có thuận lợi, mình để nó nguyên dài á thì mình làm không được, nó mình rất là khó hấp chứ là chiên, nhưng mình chặt ngắn ra làm đôi thì nó không có đủ, cho nên mua cái lon mía loại thấp là nó vừa size của mình làm nhất.
Yeah.
Ngoài ra mình có những cái gia vị ở nhà, đường, muối, bột nêm, tiêu, thì cái này ai cũng có. Mình cần đầu hành lá với tỏi. Cái món này mình làm đầu hành lá với tỏi thì nó ngon hơn là hành tím. À, cái nữa là mình để ăn kèm với món này đó, thì mình có thể ăn với bánh tráng, có thể ăn với bánh hỏi. À, tùy theo mình có nhà thì thích ăn bánh hỏi, có nhà thích ăn bánh tráng. Mình có cái nào mình chuẩn bị cái đó. Và mình ăn kèm với rau sống. Chấm thì mình chấm tương. Mà nếu mình ăn với nước mắm vẫn ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà thường là người theo những người xưa đó, những người lớn tuổi thì người ta ăn chảo á, ăn chảo với bánh hỏi hoặc là chảo với bánh tráng thì người ta chấm tương.
Yeah.
Cho nên mình có thêm những cái đó, như ví dụ nhà mình có trồng có rau sống, mình có thêm cây salad để mình có thể ăn kèm thì ok.
Yeah.
Bây giờ cái quan trọng là làm sao cho chảo nó dai ngon.
Chứ
nếu mà chảo mà nó không có dai ngon thì là chảo không có thành công.
Yeah.
Còn mình mua chảo mà thí dụ như nhiều khi mình order người ta bán đồng bạc cây đó, thì cái đó có nửa tôm và nửa chả cá hoặc là giò sống. Chứ nó không phải là tôm nguyên si.
Cái từ chảo này nghe có vẻ như là mình xay hoặc là giả chứ phải không chị?
Word em.
À word, dạ dạ.
Theo kiểu ở Việt Nam, một lát chị sẽ nói với mấy em là theo một cái kiểu hồi đó ở Việt Nam thì chị làm như thế nào và ở đây chị xay như thế nào. À, thì bây giờ tuần tự các bước ha, để chuẩn bị thì mình có 100 gram mỡ đó.
Yeah.
À, mình rửa sạch xong rồi mình luộc nó vừa chín cái miếng mỡ đó.
Yeah.
Mình có luộc cái thật chín á, luộc nó vừa chín nó sôi vài dạo, mình vớt cái miếng mỡ ra mình để cho thật ráo, xong rồi mình sắc sợi mà nó cỡ như cọng bún á, mà nó ngắn cỡ lóng tay thôi. Sắc nhỏ thì tốt, tại vì mình khi mình trộn vô tôm á, thì để không có thấy một cái cọng mỡ nó bự quá ăn nghe ớt. Mặc dù ăn món này có mỡ thì cũng không tốt lắm cho sức khỏe, nhưng mà nếu 100 gram mà ăn cả nhà, ăn cỡ 5-7 người thì cũng không có chia đều nha, 100 này thì cũng không có phải gì đó quá lắm. Thì mỡ đó ha, mình sắc sợi xong rồi sau đó mình trộn vô trong cái mỡ này, đó là một muỗng canh đường và một 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê muối. Tại sao? Khi em trộn cái muối với đường vô trong cái mỡ sắc sợi này đó, em để một lát đó, cái mỡ nó thật là trong, nó trong khe luôn á. Rồi nếu mà trời nắng thì em để ngoài nắng một chút, còn không em cứ để trong ngăn mát tủ lạnh cỡ 1 tiếng đồng hồ. Thì cái em sẽ có một cái cọng mỡ mà nó nhìn nó trong như là cái bí đào. Đó, nó trong khe như vậy đó.
Dạ, nó giống như là đó cái mứt bí đào chị ha.
Như cái mứt bí đào. Thì bây giờ mình chuẩn bị mỡ xong, mình để trong ngăn mát rồi. Bây giờ á, cái 100g cái thịt xay đó thì mình ướp một xíu gia vị trong cái thịt rồi mình cũng để vô ngăn mát. Bây giờ còn tôm. Tôm thì mình lột vỏ, mình rửa cho thật là sạch. Mình phải rửa muối với giấm, rửa đi rửa lại thật là nhiều nước. Sau đó đó, cái động tác mà cần thiết và thành công của chảo tôm đó là lau cái tôm mình cho thật khô. Tức là để lấy cái giấy, khăn giấy làm bếp đó, mình lau. Khi nào mà mình để con tôm vô khăn giấy, mình thấy khăn giấy nó không còn ướt nữa, thì lúc đó mới gọi là tôm khô. Mà nó đã lau khô vậy rồi cũng chưa có đạt nữa. Mấy em lấy Hoàng Tính với lại Thanh Hùng ha, để ba con tôm trên cái thớt, xong mình dầm, mình dùng cái con dao nó hơi nặng chút xíu mà mình gọi dao phai hoặc dao chặt xương gì đó ha, mình cắt bẹp ở trên cái con tôm, thì lúc đó ha, một còn bao nhiêu nước trong người con tôm là nó văng ra hết trơn. Ta đập hết cái một bao tôm này, xong rồi sau đó thì em để lấy cái dĩa nó hơi to một chút, em vàng mỏng nó ra cái lớp tôm với lại cái lớp thịt. Rồi em để vô freezer nha. Để vô freezer chứ không phải để vô ngăn mát. Để vô freezer chừng 2 cho đến 3 tiếng. Tức là tôm rửa cho thật là sạch, lau cho thật là khô, đập bẹp cho nó ra, cho nó văng hết nước đi. Xong rồi cái nguyên tắc của cái món này, muốn nó dai ngon thì nó phải thật là khô và nó phải lạnh. Để vô một cái vàng đó, một cái dĩa mỏng. Cái dĩa mà mấy em Hoàng Tính với Thanh Hùng làm, chú ý nè, nếu mà không có muốn tôm nó dính vô cái dĩa thì ráp một cái màng bọc vô cái dĩa, xong rồi hãy để tôm lên rồi ráp một cái màng bọc nữa rồi để vô ngăn freezer tủ lạnh.
Yeah.
Thì khi mà làm xong nó không phải rửa dĩa nó cực, mà cũng không phải không có bị tôm nó dính vô dĩa nó bị hao đi nha. Thí dụ như cái dĩa, thí dụ như em khui một cái bánh chưng hay cái bánh tét thì cũng ráp một cái màng bọc vô cái dĩa, xong rồi cắt ra bánh chưng và bánh tét để khi ăn xong rồi lột cái ráp ra đỏ
cho nó khỏi dính chị
rất
ha.
Rất là dễ rửa nha. Chị nhắc luôn, sẵn dịp vậy nhắc luôn để cho các bạn, nhiều khi có những cái chuyện rất rắc nhỏ vậy đó mà đi lúc rửa chén đứng bực mình ghê, sao mà chà hoài cái miếng xanh chà cũng không được, phải lấy cái đồ chùi xoong chà thì mới tróc, hoặc là phải ngâm cho thật là lâu thì mới rửa. Tự nhiên rửa hết mâm chén rồi còn cái dĩa đó thì phải ngâm lại thì nó mất công lắm. Cho nên là những cái gì mà sợ dính thì nên ráp vô, rồi sau đó đó là đem đi, khi mà xài xong rồi mở miếng ráp ra đó thì nó thật là sạch sẽ cái dĩa của mình. Rồi bây giờ tôm mình để vô ngăn đá rồi, tôm với thịt mình để ngăn đá rồi, mỡ mình để trong ngăn mát tủ lạnh rồi. Bây giờ mình làm cái động tác là xay. Thí dụ như bây giờ bữa nay là chủ nhật mà Hoàng Tính với Thanh Hùng muốn thứ bảy chủ nhật sau mình nhà mình có tiệc, hay là nhà mình có giỗ, hay là mình muốn biểu diễn cho vợ lé mắt gì đó ha, thì cỡ thứ tư thứ năm mình làm được. Mình làm xong rồi mình hấp, mình để đó thứ bảy chủ nhật gì đó, ngày nào muốn ăn thì mình đem ra chiên hoặc nướng, chứ không có cần đến thứ bảy chủ nhật ăn thì thứ bảy chủ nhật mới làm thì nó rất là mất thời giờ, trong khi mình còn làm nhiều món khác. Thì bây giờ là sau khi mình để mấy tiếng đồng hồ, khi nó đông cái miếng thịt này đó, cái miếng tôm này đó, thì Hoàng Tính với Thanh Hùng á lấy ra khỏi cái freezer đó thì mình bẻ đó, nó kêu rắc, tức là nó mới có đóng mà nó hơi xốp xốp thôi, chứ nó chưa có phải là đóng cứng để mình bỏ vô máy mình xay nó được. Chứ còn nếu mà mình để nó đóng cứng quá đó thì bỏ vô máy xay cũng tội nghiệp cái máy, mà nó cũng hơi khó,
nó dễ hư cối lắm.
Nó còn xốp thì mình xay cho nó dễ dàng. Thì mình chỉ khi mà mình lấy ra đó ha, mình bỏ vô cái máy mà dùng máy xay, những cái máy đa năng là mình có thể bỏ vô xay được. Mình bỏ toàn bộ những cái tôm đó vô máy, xong mình đừng có chưa đụng gì tới mỡ nha. Mình bỏ một cái lòng trắng trứng vô trong cái phần tôm, sau đó mình nêm cái gia vị vô cái phần tôm đó, gồm có là một muỗng đường, nửa muỗng muối, nửa muỗng bột nêm, một ít tiêu, khoảng 2 muỗng đầu hành về bầm nhuyễn với lại 2 muỗng tỏi bầm nhuyễn. Cái này mình cần phải phải có hơi nhiều một chút thì nó mới thơm ngon. Không có bột nổi, bột chìm gì hết trơn ha, không cần gì hết. Cứ bỏ bao nhiêu đó vô rồi xay, xay 1 phút, ngưng máy, trộn. Lấy cái đồ trộn cho nó đều, xong rồi xay tiếp 1 phút nữa. Thế là xong. Rất đơn giản ha. Khi mà xong rồi đó, xay 2 phút, xong rồi á, lấy cái phần tôm mình đã xay ra để đựng trong một cái thao. Mình trộn đều cái tôm đi rồi mình lấy cái mỡ mà đã để lạnh ở trong ngăn mát tủ lạnh á ra, mà lúc này mình mới trộn chung vô trong cái tôm đã xay. Đó là cái cách chị nói là xay. Còn khi còn ở Việt Nam mà mình làm tôm tươi đó, thì sau cái động tác mà mình đập rồi á, mình bỏ vô cối và dùng cái chày chị quết. Chị quết một chút, chị đâm vậy, đâm như là đâm tiêu vậy, chị quết chừng chút xíu á, là cái tôm nó dai ngon thôi. Không có cần phải có cái động tác mà cần. Còn ở đây tại vì tôm của mình là tôm nó đông lạnh rồi, tôm không có tươi, cho nên mình sử dụng cái chuyện mình để vô freezer đó để cho nó lạnh thì nó làm cho cái chảo tôm nó không có vấn đề gì. Không cần phải thêm bột nổi, bột chìm, hay là không cần phải thêm giò sống cho thật là nhiều, không cần phải chả cá đồ gì đấy. Những cái chất mà trộn vô cho nó dai không cần thiết. Mình ăn cái tôm nguyên chất này đó thì nó mới là quý và rất là ngon. Bây giờ sau khi chị nói lại ha, sau khi tôm lấy ra khỏi freezer rồi đó, bẻ ra từng miếng nhỏ bỏ vô trong cái máy xay, nêm gia vị vô, cho hành tỏi vô, cho một cái lòng trắng trứng. Phải có một cái lòng trắng trứng nha.
Dạ.
Không thiếu thiếu cái này cũng không có cái làm cho cái chảo nó không có được dai đó. Rồi xay trong 2 phút. Xay 1 phút ngưng máy. Trộn đều lên, xay 1 phút nữa lấy ra. Sau khi lấy ra mình trộn cho tôm nó thật là đều rồi đó, mình bỏ mỡ vô trộn lại một lần nữa. Rồi bây giờ cái mía mình khui cái lon mía ra, mình rửa nó lại đi, tại đồ hộp cho nên là lúc nào cũng phải rửa lại 2-3 nước cho nó thật là sạch để cho nó ráo. Trong cái lon mía đó nó có những cái khúc to và những cái khúc nhỏ. Nếu mà khúc to thì mình chẻ làm tư, cái khúc nhỏ đó mình có thể chẻ làm 2, làm 3. Nó cũng không cần thiết nó phải tròn, bởi vì nếu mà mình làm nó tròn thì nó cũng hao đi hoặc là nó thiếu mất công lắm. Em tụi em cứ chẻ làm tư hoặc chẻ làm ba, canh ra là chẻ làm sao cho cái cây mía nó vừa để mình xài là được. Trong cái lon nó có cây lớn cây nhỏ. Bây giờ khi mà bọc tôm trên mía đó, thì nó có hai cách bọc. Một là mấy mình dùng cái muỗng, cái tay mình có một tí dầu. Ví dụ như cái tay em mang cái bao tay, em thoa một tí xíu dầu, em lấy cái muỗng em dít một miếng, một muỗng tôm để vô tay. Xong rồi sau đó em để cái cây mía vô em bọc. Có hai cách bọc. Một là bọc ở giữa chừa hai đầu. Thứ hai đó là bọc một đầu để một đầu. Cái kiểu nào cũng được. Cái kiểu của những người xưa mà làm cho khéo léo mà ở Huế rồi đó, những cái người, những mẹ mà muốn làm cho thấy là nữ công nữ hạnh tràn đầy á, thì phải bọc làm sao cho cái miếng chạo nó bọc trong cây mía mà nó nằm ở đoạn giữa hai cái đầu, nó còn hai cái đầu mía. Còn sau này ví dụ người ta muốn đơn giản hơn thì để cho dễ làm á, mình nữ công nữ hạnh nó kém hơn chút, bọc cho nó dễ đó, thì bọc một đầu để một đầu, cái nào cũng được. Nó không đẹp lắm nhưng mà nó cũng ăn được, cũng ngon. Thì tùy theo cái sự khéo léo và cái sự mà muốn làm cho bà xã ở nhà lé con mắt nhiều hay ít đó, thì Hoàng Tính với lại Thanh Hùng đó là chọn cái cách làm sao mình bọc. Nó rất là dễ khi mà em lấy dít một miếng tôm để trong tay rồi để cái mía vô, rồi em dùng cái tay mà có bao tay, có găng tay đó, em xoay 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 nó một chút là nó tôm nó đã, mình đã quết nhuyễn rồi, trong tôm nó cũng có mỡ rồi, nó trơn tru rồi, thì em làm nó rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Có thể một hai cái đầu không đẹp nhưng rồi mấy cái sau nó sẽ đẹp. Khi mà bọc hết cái phần tôm vô trong cái mía thì một cái bao tôm này đó, một cái lon mía là vừa đủ. Thí dụ Hoàng Tính với Thanh Hùng chẻ cây mía ra nó được 20 khúc thì cái phần tôm đó mình chia 20. Còn thí dụ cái lon mía mà nó ít hơn, nó có 18 thì chia cái đó cho 18 thôi. Thì mình bọc nó hơi dày hoặc hơi mỏng chút không có làm sao á, để cho mình nó vừa dặn vừa mía vừa tôm cho nó không có bị dư. Mía ra rồi không biết làm gì, rồi ăn thì nó cũng không ngon, tại mía hộp. còn dư tôm ra không có thì nó mất đẹp đi. Đại khái là cái hay của mình là mình khi mình chẻ mía ra mình phải tính, rồi sau đó mình là làm tôm đó, mình lấy cái muỗng mình sắn nó ra cho nó có cái khoảng số miếng mà nó vừa với lại số mía.
Tức là mình chia đều chị ha.
Ừ, rồi sau khi xong rồi đó thì mình bắt một cái sửng nước đang sôi, mình để tôm vô. Nếu mình có sửng nhỏ thì mình hấp 2-3 lần, chia 2-3 lần rồi hấp. Còn có cái sửng lớn thì hấp 1 lần. Thì trên cái sửng á thì nên lót một miếng lá chuối hoặc là một miếng giấy bạc mà mình có đục cái lỗ cho nó thông hơi, hoặc là giấy nướng bánh á. Cái nào cũng được. Chứ nếu mà em để trực tiếp lên cái sửng mà bằng nhôm hoặc bằng inox thì nó dễ bị tôm nó dính vô cái sửng. À, hấp 10 phút trên lửa số 5. Đừng có hấp 10 phút trên lửa lớn nhất thì nó cũng sẽ tôm nó bung ra nó bự quá. Tôm nó nở vừa vừa thôi. Khi mà em lấy em mở nắp ra em sẽ thấy rằng cái chảo tôm nó nở ra thật là to. Mặc dù em không có bỏ bột nổi, không có gì hết, nhưng mà tôm nó nở được to. Nhưng mà em mở nắp ra, em để một chút xíu, em nhắc xuống thì tôm nó sẽ teo lại vừa trên cây mía, nhìn rất là đẹp. Để cho thật nguội những cái phần chạo mà mình đã làm, mình đã hấp rồi, để thật nguội. Nếu mà ăn liền á thì có cách nào cũng được, chiên trên chảo dầu cũng được, để trong lò nướng cũng được, bởi vì lúc này tôm nó đã chín rồi. Hoặc là chiên bằng cái chảo không dầu em vẫn được, cách nào cũng được hết. Nếu mà mình ăn liền thì mình để nguội rồi mình chiên lại mình ăn. Còn nếu mà mình chưa ăn, mình định lại làm chuẩn bị, mà cái này nó ngon mà nếu mà làm mà treo lại trong tủ lạnh coi bột cũng hơi khó chịu à ha. Nó ngon vậy mà làm tới đó cái ngừng lại để vô tủ lạnh thì chắc là ai chứ Hoàng Tính với Thanh Hùng với chị thấy để không được quá.
Dạ khó lắm chị. Dạ.
khó dạ. Kèm được ha.
Dạ.
Còn nếu mà
khó
chị nói
mà
là
trì hoãn được cái sự sung sướng
thì mình có thể chuẩn bị. Còn cỡ tụi em chắc là đợi chưa chị kịp nguội cái em nướng em ăn rồi.
Dạ. Trời ơi, cái sự sung sướng làm sao mà trì hoãn được chị.
Người ta trong những buổi tiệc người ta ăn xong giống người ta gấp cái chả giò ăn chơi gì cũng được. Còn nếu mà mình ăn vậy thì trời, làm nó vừa cực mà nó vừa ít nữa mà nó mắc nữa, nó không có được nhiêu mà ăn chơi không vậy nó chưa no gì nó hết trơn rồi. Cho nên là ăn kèm với bánh hỏi hay bánh tráng với rau, với lại trong này có mỡ có tôm rồi nhiều quá thì nên ăn kèm rau vô để bảo đảm sức khỏe nha. Hoàng Tính với Thanh Hùng nhớ nha, các bạn nghe đài nhớ. Mình có việc thấy nó ngon rồi cái mình ăn lia lịa mà không ăn kèm rau thì cũng không tốt với sức khỏe, rồi đổ thừa tại chị Liên hết á. Còn chỉ những cái món ăn gì không có lợi cho sức
dạ
khỏe.
Đâu có
không
đâu,
ăn.
Cái này chị Liên đó. Chỉ cách thôi, chia sẻ cách làm chảo tôm thôi, còn ăn là tùy theo quý vị không?
Đem thôi mai mốt rồi, ví dụ như đi khám bệnh rồi bác sĩ gia đình rầy cái nói tại cái chị trên đàn 1600 á. Chương trình đến Sài Gòn tại chị hết. Mà bây giờ tôi ra nông nổi này đó là chị không có chịu trách nhiệm nha.
Như vậy là cũng là thành công rồi. Ăn nhiều, ngon mà.
Ràng miếng vô.
Tức
miếng,
là nên ăn kèm có
miếng.
Rau dạ. Cho bảo đảm sức
mình
khỏe.
Mình ăn kèm vì... có rau với có bia nữa được không chị?
Ăn chút thôi. Uống
dạ,
cho
chút
mau
thôi.
Tiêu.
Dạ, chút thôi. Dạ.
Uống cho mau tiêu, phải uống nhiều mới mau tiêu chị. Uống thích, uống ít quá sao mau tiêu được à. Ra ăn miếng vô miếng là thôi. Hết lẹ lắm chị. Cầm lỏng đầu cho
kích
nó bay luôn.
Dạ.
Hoàng Tính với Thanh Hùng thấy có dễ làm không? Chị nghĩ là
dạ,
các
dạ.
Anh chị
dạ, dễ.
Mà đã từng biết qua chảo tôm, đã từng sợ rằng làm chảo tôm ở Mỹ này tôm đông lạnh nó không thành công, thì hãy xóa bỏ cái ý nghĩ đó và có thể đi chợ và mua tôm về làm ở nhà. Không. Mình có cái máy xay gì đó. Còn nếu mà các chị ơi, các chị không có máy xay mà các chị có cái cối là cái chày thật là nặng á, các chị cứ bỏ vô mà quết thôi thì nó cũng sẽ ra chảo tôm rất là ngon.
Đối,
không
đối,
có
anh Thanh Hùng, đối với Tính thì thấy công khó, nếu mình chịu khó mình làm thì nó ra, tại vì nó có rất là nhiều những công đoạn luôn, cả cái vấn đề mình phải đợi chờ cầm cự nó ăn đậu phộng, đợi chờ 2 tiếng hồ
hay
để mình xay.
Hay
được xây không là thử ra cái này quý vị cũng phải kiên nhẫn lắm chút xíu như thưa quý vị ha, làm sao để mà bỏ tâm tư tình cảm vô nữa thì bảo đảm cái món ăn này rất là ngon.
Tại
rất
vì
là ngon.
Thưa quý vị mà chị Liên chứ bởi vì đợi chờ là hạnh phúc mà đúng không? Trong cái chờ đợi.
Quý vị dán đợi chờ nha, tối hôm nay quý vị sẽ gặp được chị Mỹ Liên nha. Hy vọng chị Mỹ Liên chị có mặt nha. Quý vị thính giả là tối cũng hỏi em rất là nhiều, cũng như là hỏi anh Thanh Hùng có chị Mỹ Liên không, để mà quý vị cũng chào hỏi anh chị rất là nhiều đó. Và thưa quý vị, vừa rồi chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta cái món chảo tôm. Bây giờ còn cái nước mắm hoặc nước tương chúng ta làm sao chị, dễ làm không chị?
Nước rất là dễ, nước mắm chua ngọt thì chị chỉ rất là nhiều lần rồi.
Dạ.
Chị chỉ rất là nhiều lần trên từng cái này có thể ăn giống như ăn nước mắm mà. Mình ăn bánh đúc cũng vẫn được. Dạ. Không có nước mắm chua ngọt, bánh đúc, bánh bèo vẫn ăn với cái này.
Nhưng mà khi mà mình ăn nước với nước tương thì mình phải làm sao chị?
Tương đó, tương rất là nhiều cách làm.
Dạ, dạ.
Ví dụ như là em tương á, em có thể nhiều người, nhiều gia đình đơn giản nhất á. Là lấy cái chai tương ăn phở rồi nêm nếm thêm chút xíu là để vậy ăn thôi.
Yeah.
Còn kỹ hơn đó thì mình có thể lấy tương hột. Rồi mình xay chung với một chút xíu tương ăn phở với lại một cái bơ đậu phộng. Rồi mình xào lên, nêm nếm gia vị thêm là ăn. Còn phức tạp hơn á, những người lớn tuổi người ta có mua, ví dụ người ta có một miếng gan. Cái người ta bầm gan rồi người ta xào gan lên. Rồi người ta mới bỏ cái tương mà mình đã xay gồm những cái loại mà chị nói á. Tương mình muốn xay mà ăn bò bía, ăn gỏi cuốn hay là ăn cái những cái món với bánh hỏi, bánh tráng á, thì mình làm tương nó còn có nhiều thứ trọng lên. Mình có tương hột là một, cái thứ hai là mình có bơ đậu phộng là hai, cái thứ ba là mình bỏ thêm một tí cái tương ăn phở với lại ớt ăn phở vô, rồi mình xào lên. Mình nếu mà nó đặc quá thì mình cho một miếng nước vô. Còn thí dụ như chị làm, như khi chị đang có nấu nồi nước dùng vậy đó, chị múc chị bỏ vô trong tương chị xào. Thì chị xào gan ha, chứ hành với tỏi phi thơm trên dầu rồi bỏ gan vô xào, rồi bỏ tương vô xào rồi nêm nếm lại, cho thêm một miếng nước dùng vô, nước lèo đó, cho một miếng vô. Còn không có mình xài nước trắng cũng được, không có mình bỏ nước dừa cũng được, tức là cái nước nào cũng được. Thì càng đặc sắc thì nó càng ngon hơn. Những người lớn tuổi đó bao giờ làm cái tương người ta cũng làm có gan hết trơn. Nhất là người miền Trung, người Huế đó, thì lúc nào cũng là bầm gan đi rồi xào lên rồi bỏ tương vô. Còn chị thấy là không có gan thì ăn vẫn ngon. Mình làm nêm nếm cho nó đàng hoàng. Em xay gồm có tương hột, còn em bơ đậu phộng là nó làm cho tương hột không có bị mặn. Tại tương hột thường người ta làm là cũng hơi mặn. Thì cái bơ đậu phộng nó vừa làm cho dịu lại cái tương hột mà nó làm cho cái món ăn của mình rất là ngon. Em ăn bò bía mà với là gỏi cuốn mà em chỉ cần làm như chị nói thì em sẽ ăn rất là ngon, ăn hoài mà có cảm giác như là tương nó ngon, chứ không phải cuốn bò bía hay cuốn gỏi cuốn nó ngon.
Đôi khi vậy, đôi khi cái gia vị của nó, nước mắm, nước tương ăn kèm nó lại ngon.
Cái đồ ăn Việt Nam nó là như vậy đó. Cái nước chấm nó rất là quyết định ra rất là nhiều phần trăm ở trong cái món ăn. Nếu mà em làm, em thử coi, em lấy cái miếng salad rồi em để cái miếng bánh hỏi rồi em để cái chảo cơm vô với mấy cọng rau em quấn lại, xong em rót thịt nước mắm chai ra cái em chấm vô, trời được ơi, nó thất bại ê chề luôn đó. Nhưng mà em ăn cái nước mắm mặn em thịt ra em chấm rồi thì nó không thể nào, nó làm cho bao nhiêu công sức của em đã bỏ ra đó nó theo mây theo gió hết trơn, không còn ngon gì cho món ăn của em. Em phải pha nước mắm cho đàng hoàng tử tế, hoặc là em phải làm tương cho nó ngon thì em ăn em sẽ thấy cái cuốn chảo nó ngon hơn. Nên món ăn Việt Nam của mình là như vậy, chứ không phải như là những món ăn của các nước khác khi người ta làm lên rồi cái người ta để gì ăn thấy không có thấy thêm nước chấm hay là cái gì nữa. Ta ăn người ta vẫn thấy ok, còn của mình nó là thường bao giờ ăn cái gì cũng phải có miếng nước chấm.
Quý vị thấy chưa, Hoàng Tính mình nhắc khéo để chị cho chúng ta biết những cái bí quyết cũng như là nước mắm hay hoặc là nước tương để mà chúng ta thành hình ra cái món chào tôm này. Hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ có được món ăn ngon, và nhất là Hoàng Tính như là anh Thanh Hùng mà chị Mỹ Liên, chị Đại Đạt để đó, anh em tụi mình phải làm sao để mà cho người thương, người yêu của mình nhìn thấy ăn vô phải lé mắt, lé xong nhớ bài trả lời bình thường.
lé mắt. Nhưng mà có một điều Hoàng Tính là Thanh Hùng nghĩ là bây giờ là chúng ta phải làm sao mà cố gắng làm sao mà có trong những cái món ăn mà thời gian qua chị Mỹ Liên như chia sẻ đó ở trên đài, thì chắc chắn hai anh em mình là những người nghe đầu tiên đúng không? Vậy thì sát cánh cùng với chị thì chắc chắn hôm nào hai anh em mình phải làm một cái món gì đó giống như là mình đáp lễ lại cho chị Liên, thấy là chị Liên như chia sẻ vậy giờ mình làm cái món này, món A, món B, C gì đó, đúng không?
Rồi để mời lát mắt rồi cho chị Liên.
Lát mắt luôn nha. Lát xong hết lát nha. Cũng như là lé xong hết lé nha.
Cái đó chỉ là dự tính thôi.
Dự tính thôi.
Trời ơi, chắc tháng 10 quá mà không biết bao giờ cho đến tháng 10.
Tháng 10 sắp hết rồi chị. Còn mấy ngày nữa thôi, 3-4 ngày nữa thôi. Hết tháng 10 rồi. Vâng. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có muốn đóng góp trong mấy phút còn lại trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 ha, thưa quý vị ha. 817-899-4110, hồi nãy Hoàng Tính mới thấy member có mặt, sự nhiên member lại chớp đấy anh.
Dạ vâng, xin mời ạ, xin mời vị thính giả
member đó.
Alo. Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chào anh Thanh Hùng, chào anh Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên. Hồi nãy Quảng Xuân gọi vô, nhưng mà không có ai bắt máy, đợi lâu quá rồi nó drop luôn đó.
Dạ, sorry chị.
Lúc đó đang cắm cuối, nấu ăn.
Chảo cơm không?
Đang ăn chảo tôm anh Tứ.
Dạ, nói thiệt, thú thiệt, xấu hổ, nhỏ lớn giờ ai làm mình đây, chưa bao giờ biết làm món này.
Ớt liền thay gà.
Tại vì cứ hình dung là sẽ khó, nhưng mà bây giờ nghe chị Mỹ Liên nói thì cũng không có thấy có vẻ gì không khó lắm. Hồi nãy Quảng Xuân gọi vô là Quảng Xuân chỉ muốn make sure cái khâu mà xay tôm lấy từ cái tủ frozen ra mà mình check bẻ bẻ mà nó còn ở cái độ mà dẻo cong xốp chứ nó không có thành cục nước đá cứng ngắc á. Còn cái thịt xay thì mình làm lúc đó luôn,
mình để chung với tôm luôn. Sau khi mình quẩy tôm rồi mình để cái miếng thịt với tôm chung trong cái dĩa rồi mình cùng để vô anh Xuân.
À, tức là để trộn hai thứ chung vô luôn trong cái dĩa luôn.
Yeah.
Rồi mình để vô lúc lấy xay ra xay chung luôn.
Dạ, với khoảng với khoảng thời gian mà 2 tiếng đồng hồ chị bỏ trong freezer thì Hoàng Tính guarantee với chị là nó chưa thành đá. Mà khi mà thành đá tức ra nước mà cỡ 2 tiếng đồng hồ nó chưa ra nước là mới có vừa mới đông lại thôi, nó chưa có thành đá. Mà nếu mà thành đá thì lại chưa ra nước. Mà nếu mà chưa ra nước
là nó chưa thành đá.
Rồi đi đừng nói
là quẻ chất ha. Nói chuyện quẻ chất.
Cái bài mà kỳ nhông kỳ đà rồi.
Dạ, kỳ đà chắc các ké mẹ kỳ nhông gì đó.
Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là Quảng Xuân sẽ làm món này để cho gia đình an nhân cái dịp lễ hơi trái khoái một chút, thì kệ nó, Thanksgiving đi. Tại vì Thanksgiving á, mình con mình không biết ăn turkey, có kiếm đồ ăn Việt Nam ăn không à.
Trời, bảo đảm Quảng Xuân là làm sẽ thành công. Quảng Xuân ơi, lau nhớ là cái hai động tác mà mình lau cho thật khô để cho thật lặng là ok rồi Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân hồi nãy ghi cái chỗ đó kỹ lắm đó. Thì Quảng Xuân nghĩ rằng là còn cái lúc mà mình bọc tôm vô mía đó thì có một cái trick nào để chỉ là đeo găng tay thôi cho tôm nó đừng hao dính được lưa không, gì chị Mỹ Liên, tay chân này nọ.
Thì tay đó em rồi Quảng Xuân bọc cái bao tay, đeo cái bao tay mà cái loại bao tay sát tay đó. Rồi thoa một miếng dầu là làm ok nó trơn tru lắm.
Mình thoa miếng dầu được hả chị?
Ừ, có thoa miếng dầu.
Dạ, cho nó trơn trui thứ xíu.
Rồi, vậy Quảng Xuân chỉ hỏi có nhiêu đó thôi. Mà thằng nhân tiện thì cũng xin chúc sức khỏe anh Thanh Hùng, anh Hoàng Tính với chị Mỹ Liên trong chương trình bếp Sài Gòn rất là dễ thương, rất là thú vị và hữu ích cho quý vị đồng thương mình.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Cái cuối tháng 10, một cái mùa lễ Halloween tuy hơi rùng rợn nhưng mà đầm ấm với gia đình nha.
Cùng
Quảng Xuân xin chào.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn Quảng Xuân.
Tối nay chị Quảng Xuân mà rảnh hang xuống dưới khu Asia Times Square đến khu chợ Hồng Kông hang.
Đi
vòng ăn uống rồi gặp chị Mỹ Liên nữa, cho vui à.
Chị Quảng Xuân nhớ nha. Nhớ có mặt để mà cùng tham gia được không đó?
Không dám hứa. Dạ,
hy vọng.
Tùy duyên nha,
tùy duyên.
Rồi, rồi,
tùy duyên. Có duyên thì ăn giò duyên, ăn bò duyên ở dưới cũng có nhiều lắm nha.
Cá duyên chiên nữa.
Cá duyên nữa, đó. Mực nữa, mực nướng nữa. Trời ơi, nhiều ngon. Điên vào mà thấy rồi, hình như mình hửi muốn
nhiều món ngang lắm. Hoàng Tính hôm qua đi rồi đó. Nhiều lắm,
muốn no rồi.
Mình đi một vòng từ đầu này tới đầu kia cái là no hơi luôn.
Tức là nó chạy suốt thì có xuống chợ Hồng Kông chưa, ở dưới Grand Ferry chưa chị? Chị,
em hỏi Quảng Xuân hay hỏi chị?
Chị á,
hỏi chị Liên á. Chị Liên
chị biết mà.
Chạy dài từ chợ Hồng Kông chạy qua bên Teletron luôn á chị.
Vậy đó hả?
Vui lắm. Trời, ăn uống tha hồ.
Chắc là cái chính là trong chợ Hồng Kông chứ gì?
Không, dạ đúng rồi.
Ở mé bên Teletron nữa. Mé bên Teletron là mé bên ca nhạc, chị biết không? Đó, rồi chạy dài qua mé bên này. Trời ơi, ăn uống người ta đi nồm nộp. Thính giả của đài mình nhiều lắm, hỏi thăm chị nhiều lắm. Cảm ơn quý vị. Tối hôm qua, hy vọng tối nào hôm nay Hoàng Tính đang chèo kéo được kéo chị Mỹ Liên đi nha. Thưa quý vị ha, nhớ có mặt đi, gặp chị Mỹ Liên. Ha chị ạ.
Rồi, hẹn gặp lại nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Liên rất nhiều.
Rất là nhiều. Và bây giờ thời gian của chúng ta không còn nữa. Vừa rồi quý vị cũng đã nghe chị Minh Liên trình bày qua cái món chảo tôm. Thì hy vọng là nếu mà quý
chảo
vị...
tôm dễ làm. Dạ.
Chảo tôm dễ làm. Đó nha.
Thành công.
Dạ, hy vọng quý vị sẽ thành công. Nếu thành công quý vị nhớ gọi vào cho tụi này biết một tiếng cho vui ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn chị Mỹ Liên. Mời chị Mỹ Liên gửi lời chào nè.
Xin hẹn gặp lại các bạn thính giả nghe đài vào lần tới. Chúc tất cả mọi người những ngày đầu thu, mặc dù là gần tới đông rồi, nhưng mà là những ngày có không khí dễ chịu sau những ngày nắng nóng. Chúc Thanh Hùng với Hoàng Tính sẽ có điều kiện để mà làm cho vợ lát mắt. Hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều
Dạ vâng, cảm ơn chị Mỹ Liên. Hy vọng sẽ gặp chị Mỹ Liên tối ngày hôm nay.